tiếp chủ chùa mà chỉ biết ăn. Thầy nhắc lại những chữ mảnh ấy là văn ở trong luật của Phật, trong Bồ Tát Giới. Còn những chữ sẫm là lời giải nghĩa của Pháp Sư. Cho nên ở trong văn luật ấy, Phật gọi những người mà chỉ biết ăn ấy, đó, trong văn luật ấy, nói là một vị chủ chùa mà không đãi khách ấy, thì khác gì súc sanh. Đó, khác gì súc sanh, không đáng là sa môn, không phải là thích tử, phạm khinh cấu tội. Đấy là văn trong luật. Rồi những cái chữ sẫm ấy là lời của Pháp Sư để giải nghĩa.
Trường hợp thí chủ đặc biệt thỉnh riêng vụ trụ tăng hoặc ngỏ ý không hoan hỷ thấy vị khách tăng ấy thì không phạm.
Cái này chúng mình cũng vừa nói vừa rồi.
Ngài ca viết đàn liệt xuống đường chúng tăng một món ăn.
Thầy đây này, cái hồi thầy bé như các con đó, thầy cũng đã biết tu rồi, thầy tu tại gia, thầy vừa đi làm vẫn ăn chàng chay, tụng kinh, gõ mõ. Thế nhưng mà cái hồi đó mấy chị em có những các vị kia thì ba má người ta theo đạo Phật cho nên người ta biết, mới bảo nhau rằng hòa thượng Đồng Đắc đã ở miền quê mà lên tỉnh, thì bây giờ rủ nhau đi xin đi xuất gia, xin ngài để đi xuất gia. Thế tới xin đỉnh lễ ngài thì các vị kia người ta ba má người ta đỉnh lễ, ngài từ chối. Thầy với tất cả cũng đỉnh lễ xin cầu xuất gia, ngài từ chối. Ngài bảo tôi là bên tăng, tôi chỉ biết lo bên tăng thôi, còn các cô là người nữ, các cô phải tu theo bên ni, chứ tôi bên tăng tôi không có biết. Ngài từ chối. Thế hồi đó thầy có biết giới biết luật gì đâu, thầy cứ ai cũng ca ngợi ngài là bậc đại đức thì mình cũng bất chiết. Thầy cầu chứ thật cũng chả biết ngài bao giờ mà cũng chả biết gì. Nhưng mà thấy mọi người người ta háo hức, mình cũng bất chiết, cho nên cũng cứ một bề xin cầu để cầu xin xuất gia. Mà ngài thì ngài nhất định ngài từ chối tuốt tất cả cái bọn nữ đó, ngài từ chối hết. Ngài nhất định là ngài bảo tôi chỉ biết bên tăng thôi, tôi lo việc bên tăng. Thế khi mà ngài từ chối rồi thì thôi, tất cả mọi người thôi cũng thôi đành bỏ. Thế cái hôm ấy lần cuối cùng thầy lên thầy lễ, thầy bảo xin ngài cho con xuất gia, chứ nếu ngài không nhận ấy thì con phải trở về, con lại phải đi làm, lại trở về thế gian, con lại phải đi làm. Thế ngài bảo rằng thôi trở về thế gian mà đi làm đi, chứ tôi không có nhận. Tôi cái lập trường của tôi là tăng gia tăng, ni gia ni, tôi không có lãnh bên nữ. Thế thầy đình lễ ngài xong rồi, thầy đi ra cửa, thầy bảo mấy người ở đấy, thầy bảo tôi về tôi cầu Đức Phật Sư, tôi xin ngài không cho tôi xuất gia thì tôi cầu Đức Phật Sư. Thầy về lúc bây giờ thầy không có nhà ở Hà Nội, thầy tới nhờ tòa báo Bồ Đề, ở tòa báo Bồ Đề mới cho thầy một căn phòng nhỏ ti bằng cái tủ lớn hơn đấy, bằng cái tủ kinh đó, vào đến bên tường thôi. Thầy kê một cái ghế ngựa, kê một cái phản con, thầy để 49 ngọn đèn, chả có ảnh mà cũng chả không có gì hết, chỉ thầy chỉ để nguyên 49 ngọn đèn với lại cái đắp nhang. Thế thầy quây, lấy cái vải thầy quây cái chỗ đó cho nó kín, thầy ở trong đó thầy phát nguyện 49 ngày theo như trong kinh tụng ngày đêm, tụng bảy mỗi ngày và đêm, chia thời tụng bảy biến kinh dược sư. Mà còn ngoài thì giờ tụng thì chuyên niệm đức dược sư. Và mỗi một ngày thì ở đấy bà cụ ở đấy bà phóng sanh, bà đưa trở vào, bà cứ đẩy qua cái màn, đẩy ra cái một cái chậu cá lươn các thứ. Thế thầy ở trong thầy đọc cái bài quy cho cái bọn đó, trong thầy lại đẩy ra bà cụ bà mang thả. Thế cứ thế hàng ngày phóng sanh, tụng kinh dược sư, một ngày bảy biến, bảy khóa. Ngoài ra thì chuyên niệm, bởi vì thầy ngồi ở trong cái phòng đó. Hồi thầy bé còn có con cho nên nó khỏe mạnh, không đau ốm gì cả, cứ ngồi ở trong cái phòng thầy niệm, thầy cầu nguyện thì xin xuất ra. Thế đến cái hôm đó thầy nghe ở không, bỗng nhiên có cái tiếng nói mà không biết ai, có tiếng nói rằng thôi, bao nhiêu tội chướng đã tiêu trừ cả rồi, xong hết cả rồi, chỉ còn nợ bà già tàu 3 đồng bạc nữa thôi. Thế nghe minh bạch như thế. Đấy. Thôi, coi như xong hết cả rồi, chỉ còn nợ bà già tàu 3 đồng bạc nữa thôi. Thế thầy nghe cái tiếng nói như thế mà thầy cũng chả biết bà già tàu ở đâu mà không biết cái gì, nhưng mà nghe nói như vậy. Thế tới đến cái hôm đó, vào khoảng ngày thứ 43 thì có người tới gọi, mà người thật chứ không phải là mộng. Có người tới đứng ở trước cửa, cái màn cửa đã gọi thầy: cô học sinh nếu mà vẫn còn có tâm xuất ra thì lên hòa thượng gọi. Thế thầy ở trong thầy cũng đáp lại rằng tôi xin xuất gia, hòa thượng không cho. Bây giờ tôi phát nguyện 49 ngày mà mới được có 43 ngày. Thì xin hòa thượng cho tôi ở lại, tôi cầu nguyện, tôi tụng niệm thêm đủ cho tròn 49 ngày thì tôi sẽ xin ra. Thế là thầy nói như vậy thì cái vị kia người ta đi. Thế thầy ở trong thầy tiếp tục cho đủ 49 ngày, thầy lễ tạ đâu vào đây rồi thầy lên hòa thượng. Thì thầy lên thầy đình lễ hòa thượng, thì hòa thượng cho xuất ra. Thế thầy mới hỏi, thầy hòa thượng cho xuất ra, hòa thượng cho thầy cạo đầu, và hòa thượng còn dặn rằng cô tự hòa thượng. Hòa thượng nói, hòa thượng bảo rằng cô có 3 cái chướng nặng lắm, nếu cô không cạo đầu thọ giới ngay ấy, thì người ta phá cô không xuất ra được đâu. Nghĩa là ngài yêu cho thầy cạo đầu xuất ra, nhưng mà phải xuất ra ngay. Đấy. Và ngài tìm cho thầy một chùa sư nữ, tức là chỗ mà thầy tu bây giờ đấy, để gửi thầy về biên nữ. Chứ ngài thì ngài không nhận ni, nhưng mà ngài đứng làm thầy để cho được xuất gia, và trọn đời ngài có cái chỗ ngài trông non, ngài dạy bảo, nhưng mà thầy phải ở chùa biên ni. Thế ngài tìm cho thầy cái chỗ đó, chỗ hòa thượng ni, tức là cái chỗ thầy xuất gia. Để sao? Thế thầy mới hỏi những các vị ở trong chùa rằng tại làm sao hòa thượng nhất định không cho tôi cạo đầu, không cho xuất gia, mà sao bỗng nhiên bây giờ ngài lại nhận? Mà một khi ngài đã nhận làm đệ tử thì ngài cẩn thận lắm, đích thân ngài đi tìm các chùa sư nữ, ngài chọn lọc tìm chỗ để ngài gửi, ngài giao cho hòa thượng biên ni, và ngài trông non cẩn thận. Mỗi khi những cái khóa học, khóa tu các thức là ngài có cái chỗ ngài để tâm, bởi vì những các bậc thế này kỹ lưỡng lắm. Thế thì thầy mới hỏi thăm ở trong chùa rằng tại sao mà ngài không, đã từ chối mà bây giờ ngài lại cho thầy xuất gia. Ngài hỏi thăm, Thì ở trong chùa người ta mới nói cái duyên cớ là cái hôm ấy bỗng nhiên Hòa Thượng mắc bệnh, Thượng Thổ Hạ Tà. Hòa Thượng mắc bệnh nặng, thì trong chùa thấy bệnh nặng nguy hiểm thì lại không mời bác sĩ, mà lại đi mời cái ông lang ở gần đấy. Có một cái ông lang, ông ấy chữa về thuốc Bắc với thuốc Nam. Thế có cái mời cái ông lang ấy đến, mà cái ông lang thì là Phật tử, cho nên ông ấy thấy Hòa Thượng bệnh nặng, ông ấy bỏ cả cửa hiệu, ông ấy ở lại trong chùa, ông ấy bốc thuốc cho Hòa Thượng. Đấy, cứ tháng thứ này lại tháng này lại tháng kia, luôn 3 ngày 3 đêm ông ấy ở lại trong chùa, ông ấy lo chữa bệnh cho Hòa Thượng. Suốt 3 ngày 3 đêm thì Hòa Thượng khỏi, Hòa Thượng khỏi hoàn toàn. Thì cái lối các cụ Việt Nam mình bao giờ cũng có cái tâm biết ơn, nhớ ơn. Thế cho nên Hòa Thượng khỏi, Hòa Thượng sắm một mâm lễ, Hòa Thượng mời ông lang ấy tới, Hòa Thượng có lời cảm ơn và để xin ông lang nhận cái mâm lễ để tỏ cái lòng biết ơn của nhà chùa. Thì ông lang ông bảo chết chửa, con đâu mà dám nhận phẩm vật của nhà chùa, con còn lo cúng dường chưa xong, con đâu có dám. Thế Hòa Thượng cứ năn nỉ, rằng ông không nhận thì tôi không yên tâm. Chúng tôi theo lối cổ, một khi mang ơn thì phải nhớ ơn, nếu ông không nhận tôi không yên tâm. Thì cái ông lang ông mới nói rằng ông ấy từ chối mãi, về sau Hòa Thượng cứ năn nỉ mãi, ông bảo vậy thì thôi, con xin Hòa Thượng một điều, chứ bây giờ phẩm vật nhà chùa là con không có dám nhận rồi, nhưng con xin Hòa Thượng một điều là cái hôm ấy con đến lễ chùa, con thấy có cái cô đó, cô lễ Hòa Thượng và cô xin Hòa Thượng cô xuất gia, mà Hòa Thượng từ chối, con thấy cô ấy chảy nước mắt, cho nên con động tâm mà không biết làm thế nào. Vậy thì bây giờ Hòa Thượng muốn ban ân cho con, thì con chỉ xin Hòa Thượng một việc là Hòa Thượng cho cái cô ấy xuất gia. Cái ông lang đó, ông ấy xin Hòa Thượng. Thế Hòa Thượng mới ngồi im, Hòa Thượng ngẫm nghĩ, rồi ngài mới bảo nếu mà như thế này, câu chuyện xảy ra như thế này, thì đây là bách thần muốn cho cái người ấy được xuất gia, cho nên mới khiến ra có cái sự việc như thế này. Vậy thì tôi không dám từ chối. Nếu bây giờ ông đã có cái tâm, ông muốn giúp cho cô ấy, thì ông đi tìm thêm cô ấy ở đâu mà ông gọi cô ấy tới đây. Thế mà rồi cái ông lang đó, ông ấy đi tìm được ra, chính ông ấy đến gọi thầy trong cái hôm mà thầy còn ngồi ở trong cái tùm bùm mà đang tụng kinh đó. Thì ông thì ra chính ông ấy đến gọi. Mà cái hồi đó ông ấy nói cái tìm thầy cũng không khó, bởi vì thầy hồi đó thầy là người Pháp, đang là người Pháp vẫn làm việc ở công sở Pháp, mà mặc quần áo đầm, mà thầy lại ăn chay, thầy lại lễ bái, thầy tụng niệm, thầy niệm Phật. Thế cho nên thiên hạ người ta để ý, mà vì vậy cho nên ông hỏi thăm rồi ông mới tìm được ra ngay, thấy ngay là cái chỗ của thầy. Thế là thầy xong đâu vào đấy rồi, thầy xong lễ bái tụng niệm lễ tạ đâu vào đấy, thì thầy tới với Hòa Thượng chỉ cái chùa cho thầy đăng đi, để sau thầy tu ở đấy thật đấy, thầy về đấy thầy tu. Hòa Thượng chỉ, thế là Hòa Thượng cho thầy lễ sám hối, dạy các phương thức, các cách thức, và thầy được lập đàn truyền giới sa di, thọ giới ngay lập tức. Đấy, thì như thế các con có thấy rằng tụng kinh dược sư, cầu nguyện đức dược sư đúng là có linh ứng không? Đó. Mà lại khiến cho ông lang dược là gì? Dược là thuốc, dược sư là ông thầy thuốc. Đấy, đức dược sư, tên chữ dược sư, dược có phải là thuốc không?
Dạ.
Sư là thầy. cái dược sư là thầy thuốc. Thế mà quả nhiên chính ông thầy thuốc xin cho thầy xuất gia. Thế có phải rõ ràng là linh ứng, là đức dược sư này cứu độ cho thầy được xuất gia, thế nào? Đấy, cho nên bây giờ thầy thỉnh ngọn đèn đức dược sư về, có đức dược sư ngồi ở trên những ngọn đèn đó, các con chịu khó lễ cầu gì cũng được. Thầy đâu có biết, hòa thượng nói thế chứ thầy đâu có biết gì. Thầy thấy hòa thượng nói như vậy, hòa thượng bảo phải cạo đầu ngay, phải thọ giới ngay, không có là thì bị phá. Thế ngài dạy thế rồi ngài bắt, ngài chỉ cái, ngài đi các chùa sư nữ, ngài tìm cái ngôi chùa ngài kém chọn thế nào không biết, chỉ biết là ngài chỉ cho thầy là phải đến đấy. Thế là thầy đến đấy, thầy làm lễ. Thì hòa thượng ở chùa sư nữ thì cũng có một vị hòa thượng ni, cái ngài vâng lệnh, bởi vì ni thì phải vâng lệnh bên tăng theo bát kinh pháp của chúng mình đấy. Thế cho nên hòa thượng ni mình được lệnh của hòa thượng tăng thì là ngài cho thầy cạo đầu luôn, cho thầy tu luôn.